Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như thế, bây giờ chúng ta nói qua cái điều giới thứ 18, đó là giới không hiểu mà làm thầy. Điều giới này dường như nó dành riêng cho người xuất gia, bởi vì Phật tử tại gia chúng ta là không thể làm thầy người khác, không thể làm thầy, đa phần là như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thấy là hàng cư sĩ Phật tử mà lên pháp tòa mà giảng pháp, lên pháp tòa giảng pháp, không biết Phật tử chúng ta có gặp chưa. Phật tử lên pháp tòa mà chia sẻ những cái bài pháp cho huynh đệ, chuyện đó chuyện rất bình thường. Mình có kiến thức, có kinh nghiệm, mình chia sẻ lại mấy huynh đệ chuyện bình thường. Nhưng mà cư sĩ mặc áo vàng giống như người xuất gia, rồi có những đạo tràng mà là tăng ni mà thỉnh cái vị Phật tử đó mà lên pháp tòa mà xưng con, mà cung thỉnh với một cái nghi thức của người xuất gia, đó là không phù hợp. Mà chúng tôi thấy trường hợp đó có xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy nếu như mà mình có thâm quyến về Phật pháp thế nào đi nữa, mình có được làm như thế hay không? Nếu như mà mình là người giỏi thì mình tính cách là chia sẻ, nhưng mà tính cách là nó khiêm tốn, khiêm nhường. Mình từng để người xuất gia phải đứng ra mà làm lễ cung thỉnh, rồi giới thiệu, rồi xưng con đối với những cái vị lên pháp tòa. Thật ra nó không phải là một cái gì mà nó ghê gớm lắm. Thật ra lên trên này chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm, một là kiến thức, hai là chia sẻ về Phật pháp, những gì Đức Phật dạy là truyền trao lại, mình biết cái gì mình nói lại cho mọi người, rồi ai có duyên thì sẽ áp dụng. Chứ không phải là một cái gì đó mà bây giờ một người xuất gia mà lại là cung thỉnh một cái người tại gia lên ngồi pháp tòa, rồi xưng những cái danh từ nó không phù hợp. Những trường hợp đó tôi thấy có xảy ra, có xảy ra. Mà bây giờ lại là đưa lên những cái phương tiện. Bây giờ nếu như mà tổ chức giống như thời xưa thì cái ngôi chùa đó là chỉ thỉnh cái vị đó lên ngồi trên pháp tòa, chỉ bao nhiêu hội chúng trong đó biết việc đó. Cần thời buổi bây giờ thì ông ta thấy là buổi giảng nào cũng có quay phim, quay phim xong đưa lên mạng. Bây giờ chỉ cần lên mạng bấm một loạt những cái trường hợp như thế xảy ra. Những trường hợp như thế xảy ra, như vậy thì còn gì nữa là Phật pháp, còn gì là hàng tăng bảo ở thế gian. Do đó là Phật tử chúng ta, những người mà đã thấm nhuần về giáo lý thì chúng ta cũng nên xem cái việc này. Mặc dù nói về vấn đề làm thầy thì Đức Phật cho phép. Nếu như mà người tại gia chúng ta, Phật tử họ Bồ Tát tại gia, nếu những nơi mà thiếu vắng hình ảnh của chư tăng thì chúng ta cũng có thể là làm thầy truyền giới. Cũng có thể làm thầy truyền giới, nhớ điều đó. Nhưng mà giới điều kiện là nơi đó không có chư tăng. Còn bây giờ cái điều kiện đó trên đất nước Việt Nam chúng ta không thỏa mãn được. Là đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại là gần 50.000 tăng ni. Như vậy thì nơi nào cũng có tăng ni hết, mà mình là tự mà làm thầy để mình truyền giới cho mọi người, đó là điều sai pháp. Chúng ta nhớ, mặc dù Đức Phật có cho phép Phật tử tại gia chúng ta làm thầy truyền giới, Phật tử tại gia chúng ta có thể là người mà thăng pháp tòa để thuyết pháp, nhưng mà trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, chứ không phải mình nói là Đức Phật cho phép rồi bắt đầu mình cứ làm. Cho phép mình phải mở rộng ra, phải nghiên cứu kỹ. Trước khi làm việc gì mình phải nghiên cứu kỹ. Do vậy thì ở điều giới mà không hiểu mà làm thầy á, thì nếu mà xét thì Phật tử chúng ta dường như là không có phần. Phật tử trong thời hiện tại chúng ta là không có phần tham gia, không thể mình làm thầy người khác. Có thể là huynh đệ cùng tu tập, cùng chỉ dẫn cho nhau thì được, chứ không phải là với một tư cách là một thầy mà truyền đạt, một thầy mà truyền giới lại cho người khác, đó là điều không hợp. Chúng tôi xin đọc trong Luật Tâm Kỳ, Đức Phật dạy: tỳ kheo thành tựu 10 pháp mới cho phép độ người xuất gia họ giới cụ túc. Nghĩa là đó phải là một vị tỳ kheo. Trong luật quy định phải là một vị tỳ kheo, phải thành tựu, nghĩa là phải đầy đủ được 10 cái pháp này thì mới là người mà truyền giới cụ túc. Nếu trong tài liệu chúng ta thì trang 355, 355 có trong tài liệu. Thứ nhất, đó phải là người trì giới. Mà trì giới không phải là trì là 10 giới trọng, 48 giới khinh như chúng ta, mà phải là 250 giới. Ngoài 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới thì phải là thêm là 250 giới của tỳ kheo. Bởi vì ở đây Đức Phật nói là tỳ kheo phải thành tựu 10 pháp. Thì đương nhiên cái người này là phải thọ giới tỳ kheo, phải 250 giới là đầu tiên. Rồi thêm 10 giới trọng, 48 giới khinh. Một là người trì giới, hai là hiểu rộng về luận tạng. Tức là tất cả những cái vướng mắc, những cái nghi ngại của Phật tử hay là của đệ tử thì người này phải là hiểu rộng, phải thông hiểu, phải giải đáp hết tất cả những cái nghi vấn cho người đệ tử mình. Thứ ba là học rộng về luận tạng. Nghĩa là đối về luận thì người này phải là rành, phải rành, phải hiểu, phải nắm vững tất cả những cái nguyên tắc, những cái khai gia trì phạm cũng như là danh chủng tánh tướng, những gì thuộc về luận tạng, luận tạng thì vị này phải thông. Thứ ba đó là học, xin lỗi, thứ tư đó là học giới, thứ năm là học định, thứ sáu là học huệ, thứ bảy là biết làm pháp xuất tội hay là biết sai người xuất tội. Nghĩa là những trường hợp mà đệ tử mình có những sai phạm thì người này phải biết những cái trường hợp mà xuất tội hay là cử tội hay là những cái phương pháp để hướng dẫn sám hối. Tại vì trong Phật giáo, Đức Phật khen ngợi thế gian này có hai hạng người được xem là tôn trọng, được xem là kính quý, đáng tôn trọng. Một là những người chưa từng phạm phải những điều sai lầm, hai là những người đã vướng vào những cái sai phạm đó nhưng mà biết ăn năn hối cải, biết sám hối. Thì hai hạng người đó thì được xem như là đáng mà tôn trọng, đáng cung kính. Mà đa phần Phật tử chúng ta thì nói là không phạm giới là trường hợp đó rất khó. Phật tử mà nói không phạm giới là rất khó, bởi vì những điều giới mình lãnh thọ thì ít nhiều gì mình cũng có bị sự sai phạm. Nhưng mà quan trọng á, là cái sự sai phạm của mình có nhận ra cái điều đó hay không. Mà khi đã nhận ra, đã biết mình sai phạm, mình có ăn năn, có hối cải hay không. Mà chúng ta thấy là học về tư tưởng đại thừa, học về Bồ Tát giới thì chúng ta thường hay dướng vào cái điều này nè. Cái gì cái mình đem tư tưởng bát nhã ra mình đọc, cái sự sai phạm của mình, cái mình lấy bát nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nghĩa là mình đem những cái đó ra để mình che, bao che cho những cái sai phạm của mình, đó là điều không phù hợp. Mà mình phải nhìn thẳng vào, mình đang sai, đang phạm thì mình phải nhìn vào cái sai phạm đó để mà mình khắc phục. Bây giờ mình đi mà mình không nhìn bên lề đường, mình lỡ đá cục gạch hay là cục đá, nó đang là bị dập cái ngón chân, bị chảy máu, thì bây giờ mình phải là nhìn vào cái vết thương của mình. Mình phải xức thuốc, mình phải uống thuốc, phải cầm máu, chứ không thể nào mình nói là ủ một giây không. Không thể nào mình đem bát nhã ra để mà nói phủ lên cái việc này. Mình phải nhìn vào thực tế, ngay lúc đó mà mình đang bị thương thì mình phải là quan tâm tới cái vết thương của mình để mình mới là có một cơ thể lành lặn, có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì cái tâm mình nó mới bị nó mới đưa vào cái trạng thái an định. Mà tâm an định mới phát sinh trí huệ. Còn mình cứ hở ra là dùng tư tưởng bát nhã. Cái lỗi của người thì mình nhìn, mình thấy, mình soi mối từng lý từng tí cái lỗi của người. Còn những cái điều sai phạm của mình thì mở miệng ra là dùng bát nhã, đó là điều hoàn toàn không phù hợp. Do vậy thì cái người thầy đó thì phải biết cái pháp xuất tội, rồi pháp tự tội, cái pháp mà hướng dẫn cho cái người phạm tội sám hối, để giúp cho cái người đệ tử mình, những người học với mình là trở lại thanh tịnh giống như là chưa từng phạm phải sao đạo. Đó là người thầy phải có trách nhiệm như thế. Thứ tám là có khả năng nuôi bệnh và biết sai người nuôi bệnh. Thì chúng ta tìm hiểu cái điều giới trước đây, nuôi bệnh là một cái phước điền bậc nhất trong tám phước điền. Do đó là cái chuyện thầy phải biết cái cách nuôi bệnh. Mà mình có thể mình không nuôi, nhưng mà mình cũng phải biết cái cách cho mình chỉ dạy cho người khác nuôi bệnh. Bởi vì nuôi bệnh là một cái phước điền bậc nhất trong tám phước điền. Thứ chín là đệ tử bị nạn có khả năng cứu thoát và xoay người cứu thoát, là biết được mình có cái năng lực, mình có thể là cứu giúp cho đệ tử mình trong các trường hợp bị nạn, gặp những cái sự cố gì đó, mình phải là người đứng ra bảo bọc cứu giúp cho đệ tử mình, thì được như thế thì mới là độ đệ tử, mới là làm thầy. Và thứ mười là phải đủ 10 tuổi sáng, nghĩa là lúc mà tỳ kheo mà đã thọ giới rồi, từ ngay lúc thọ giới mỗi năm mình phải an cư kiết hạ, mà được 10 tuổi hạ mới được nhận đệ tử, mới được nhận đệ tử. Đó là nói về đệ tử xuất gia. Còn nếu mà làm lễ quy y cho Phật tử tại gia thì không yêu cầu như thế. Nếu như mà làm lễ hướng dẫn cho mọi người là quy hướng tam bảo đó, thì chỉ cần tỳ kheo là được, chỉ cần tỳ kheo ni, không cần cái tuổi hạ là bao nhiêu cũng có thể làm lễ truyền trao giới pháp cho mình. Rồi Đức Phật lại cho phép là những nơi không có tỳ kheo ni thì có thể thức so sa di sa di ni làm lễ mà truyền trao giới pháp thì dẫn được. Còn Phật tử chúng ta thì không thể làm thầy truyền trao giới pháp cho nhau, kể cả giới tại gia lẫn xuất gia. Thôi xin lỗi, kể cả giới thích gia lẫn giới Bồ Tát. Phật tử thì không được làm thầy truyền giới, kể cả thích gia lẫn Bồ Tát. Thích gia thì gọi có gì? Tam quy ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới hay là Bồ Tát giới, thì những cái cấp độ giới đó là Phật tử chúng ta không được làm thầy truyền trao giới pháp. Mặc dù trong luật Đức Phật có cho phép có những trường hợp chúng ta được, nhưng mà nó không thỏa mãn trong cái điều kiện hiện tại như thế này. Thì đó là chúng ta nói về cái tư cách của người làm thầy. Làm thầy cần phải có đủ những cái tư cách như thế mới được là làm thầy. Nhưng mà ở đây cái điều giới thứ 18 này nói là không hiểu mà làm thầy, nghĩa là cái người đó có thể là đủ những tư cách như thế, dù đủ 10 tuổi hạ, nhưng mà cái sự hiểu biết về giáo pháp nó không nhiều, hiểu tâm, hiểu về kinh, về luật nó không nhiều, thì không đủ tư cách để mà làm thầy. Muốn làm thầy phải đủ 10 tư cách đó, khiếm khuyết một vài điều nào thì vẫn là vi phạm vào cái điều đấy này.